Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 3 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ, Đài VOA về thảm sát Thiên An Môn sau 30 năm, bài học gì cho Việt Nam. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về những đứa trẻ không có quốc tế thiếu nhi. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Trình Công ước 98, vì sao Nguyễn Phú Trọng lại mất tích? Và cuối cùng là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hàng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng hôm nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ, Đài VOA về thảm sát Thiên An Môn sau 30 năm, bài học gì cho Việt Nam?
Sự kiện Thiên An Môn ở Trung Quốc cách nay 30 năm đem lại bài học cho giới tranh đấu Việt Nam về huy động lực lượng và nhất là biết đánh giá tương quan lực lượng khi hành động, một nhà hoạt động dân chủ ở trong nước nhận định. Hoa Kỳ gọi hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn là một cuộc thảm sát toàn diện. Hoa Kỳ kêu gọi và tiếp tục kêu gọi, cũng như các nước khác trong cộng đồng quốc tế, là phải có sự chịu trách nhiệm công khai đối với những người bị giết hại, bị bắt giữ và mất tích. Nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói với đài VOA hôm 30 tháng 5 tại một cuộc họp báo thường kỳ. Bà nói thêm, chúng tôi muốn họ phải thả những người đã bị bỏ tù vì nỗ lực giữ cho ký ức về sự kiện Thiên An Môn sống mãi, cũng như phải chấm dứt việc sách nhiễu những người từng tham gia vào cuộc biểu tình và gia đình của họ. Cách nay 3 thập niên, vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, các cuộc biểu tình đòi dân chủ do giới sinh viên lãnh đạo diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Một trong những nguyên nhân bất bình chủ yếu của những người biểu tình là tình trạng tham nhũng ở tầng lớp tinh hoa. Người biểu tình cũng kêu gọi cải cách chính trị và đòi hỏi một xã hội công bằng hơn, cởi mở hơn. Chính quyền Trung Quốc khi đó, dưới lệnh của nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình, đã cho quân đội võ trang tới đàn áp người biểu tình. Các tổ chức nhân quyền tin rằng có từ vài trăm cho tới vài ngàn người đã bị sát hại khi xe tăng lăn bánh trên quảng trường Thiên An Môn để dập tắt biểu tình. Từ đó tới nay, sự kiện Thiên An Môn vẫn là chủ đề cấm kỵ, không được phép nhắc đến ở Trung Quốc đại lục, và người dân ở đây đa số hầu như không biết gì về sự kiện đẫm máu này. Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết trong những tuần qua, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ và quản chế, cũng như đe dọa hàng chục nhà hoạt động và thân nhân của những người thiệt mạng, vốn tìm cách kỷ niệm ngày 4 tháng 6. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói, chúng tôi có đọc những tin tức đó, điều đó không thể tồi tệ hơn được nữa. Chúng ta không thể quên việc này, đó là cuộc thảm sát toàn diện. Trao đổi với VOA nhân dịp này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam nhận định rằng sở dĩ người dân Trung Quốc có cao trào dân chủ mạnh mẽ vào năm 1989 là vì trước đó họ đã có gần chục năm không khí chính trị rất cởi mở.
Sau khi mà Trung Quốc bắt đầu cải cách, nhất là khi Hồ Diêu Bang bắt đầu làm tổng bí thư và Triệu Thị Dương làm thủ tướng năm 1980, thì suốt 9 năm đó là cái có những sự cởi mở khá nhiều trong cái chính sách của Hội Diệu Ban, từ cái việc lật lại những cái bản án của cái thời cách mạng văn hóa, phục hồi lại rất nhiều người, cộng thêm với cái chuyện là của Gorbachev ở bên Liên Xô lúc đó, rồi các phong trào Đông Âu, và tất cả đấy nó cộng hưởng lại thành một cái phong trào sinh viên rất là mạnh cho Trung Quốc.
Tiến sĩ A cho rằng giới tranh đấu ở Việt Nam có thể học được bài học về huy động lực lượng của phong trào Thiên An Môn mà ông cho là rất tốt vào thời kỳ chưa có Internet, chưa có mạng xã hội như bây giờ. Tuy nhiên, ông nói Việt Nam cũng cần rút tỉa từ sự thất bại của cuộc biểu tình vốn bị đàn áp đẫm máu và không đem lại kết quả gì cho công cuộc dân chủ hóa Trung Quốc.
Và chúng ta học những cái gì mà học để có thể sử dụng được ở Việt Nam cho nó phù hợp hoàn cảnh Việt Nam thì sử dụng. Còn những cái gì mà nó dở, nó thất bại thì có thể học để mà tránh. Tôi nghĩ là không nhất thiết là phải có một cái cuộc gọi là xuống đường rồi thì chiếm quảng trường với hàng trăm ngàn hoặc là thậm chí hàng triệu người như là Trung Quốc cái thời đấy để rồi góp phần những sự thắng lợi. Thật là không, cái quá trình đấu tranh này nó là một quá trình dài. Không thể là một quá trình trong vòng mấy ngày là có thể xong ngay. Vấn đề là nó là tương quan lực lượng giữa hai bên. Nếu mà cái tương quan lực lượng đấy một người chính là người nửa cân chẳng hạn, thì lúc đó có thể là trong một cái đợt huy động ngắn và rầm rộ như thế có thể dẫn đến dân chủ hóa như là bên Tiệp Khắc, như là bên Cộng hòa Dân chủ Đức và một số nơi. Nhưng mà cái huy động rầm rộ như thế thì cũng có thể dẫn đến những cái chuyện thất bại như là ở Trung Quốc hoặc là như một vài nơi khác ở trong các nước Ả Rập trong thời gian năm 2011 chẳng hạn.
Còn nói về bài học cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ông A khuyến cáo sự kiện Thiên An Môn là vết nhục của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam không bao giờ được học cách ứng xử của Đặng Tử Bình và một số nhân vật chấp bu khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhà hoạt động này cũng bày tỏ tiếc nuối khi phong trào Thiên An Môn ngày nay không còn ý nghĩa gì nữa ở Trung Quốc do chính sách quản lý kiểm duyệt chặt chẽ của chính quyền Bắc Kinh suốt 30 năm qua. Ông nói chính quyền Trung Quốc đã làm rất thành công. Và ông nhận xét thêm rằng mạng Internet của Trung Quốc dù có số lượng người sử dụng lớn nhất thế giới, nhưng chỉ là một mạng nội bộ bị chính quyền hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nội dung. Theo lời ông, 30 năm trước thông tin rất là kém, cộng thêm chính quyền Việt Nam không nói gì nhiều về sự kiện Thiên An Môn hay sự chuyển đổi dân chủ ở Đông Âu sau đó, nên toàn bộ phong trào ở Đông Âu, Liên Xô và Trung Quốc, mặc dù có ảnh hưởng một chút tới giới trí thức Việt Nam khi đó, nhưng không nhiều lắm. Bây giờ, tất cả những sự kiện trên thế giới người Việt Nam tiếp nhận rất nhanh chóng. Hy vọng người Việt Nam hiểu kỹ hơn về sự kiện xảy ra ở Thiên An Môn, tiến sĩ A nói. Ông A cũng là người tích cực phổ biến trong cộng đồng đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, Nguyễn Hồi Ký, Triệu Tử Dương, vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc có cảm tình với phong trào sinh viên về sau bị mất chức trong sự kiện Thiên An Môn và bị giam lỏng cho tới chết. Ông A giải thích việc làm của mình rằng Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm chung, cho nên việc học kinh nghiệm của Trung Quốc cũng như các nước khác là rất quan trọng. Tiến sĩ A nói, cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương là một nhà cải cách quan trọng của Trung Quốc.
Sau khi ông bị quản thúc ra đến gần cuối đời ông, thì ông lộ ra tất cả những cái chuyện mà ông nghĩ trước kia về cải cách chính trị cũng đều là chưa thấu đáo. Một cái thấu đáo nhất cho đến cuối đời ông thì ông lộ ra là không có cái cách nào khác cả là cái tiểu gọi là dân chủ của phương Tây là cái mô hình tốt nhất, ít ra là cho đến cái lúc mà ông ấy còn sống. Thì tôi nghĩ là những cái thông điệp kiểu như thế có thể cũng là bổ ích cho những nhà lãnh đạo của Việt Nam có thể nên suy ngẫm.
Vẫn theo lời nhà hoạt động Nguyễn Quang A, ông Triệu có cách tiếp cận mềm dẻo với phong trào sinh viên vì ông là nhà lãnh đạo trẻ và rất đồng cảm với các cải cách chính trị của Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang. Tuy nhiên, Đặng Tử Bình vốn là người rất cứng rắn, mới là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc vào lúc đó. Chính vì vậy mà phong trào Thiên An Môn bị đàn áp và Triệu Tử Dương bị sa cơ. Tiến sĩ A cho rằng, nếu ở Việt Nam có một người có tư tưởng cấp tiến như ông Triệu Tử Dương lên làm lãnh đạo, sẽ thúc đẩy dân chủ hóa ở Việt Nam rất nhanh chóng.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về những đứa trẻ không có quốc tế thiếu nhi.
Vào mỗi buổi chiều khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cũng là lúc nhiều đứa trẻ đường phố ở Sài Gòn bước vào cuộc mưu sinh. Hàng quán ăn uống bình dân, quán nhậu bên lề đường là những địa điểm luôn được các em bán hàng rong lựa chọn. Có trẻ chọn mưu sinh bằng trò phun lửa khi được hỏi về ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, em Nhi cho biết.
Con cũng biết ngày nhưng mà con không biết chưa được đi chơi rồi.
Thế nhưng không phải trẻ em nào cũng có điều kiện đi học, em Đức hồn nhiên nói.
Nhưng mà không có điều kiện là em không biết chữ.
Không ít trường hợp để gợi tâm lý thương cảm, người lớn đã đưa con cháu mình vào cuộc mưu sinh đêm hôm. Những đứa trẻ đó dường như lạc mất tuổi thơ của mình bởi câu chuyện của cơm áo gạo tiền. Nhiều trẻ có hoàn cảnh cha mẹ chia tay phải nương tựa với anh em để lay lắt qua ngày, như lời chia sẻ của cậu bé làm nghề phun lửa tên Phúc.
Bạn em nằm ở 6 rưỡi 7 giờ đi với vậy anh, ông anh đó, và cũng giống như là bữa.
Đứa bé này khệ nệ đeo rổ nhựa lớn trước ngực, len lỏi mời chào bán hàng trong cảnh bàn ghế của khách ăn nhậu chen chúc. Dưới chân em là nước mưa còn đọng lại sau cơn mưa chiều. Những đứa trẻ buôn bán hàng rong trong tình cảnh như vậy có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi tại Sài Gòn, cậu bé tên Đức 10 tuổi kể. Với câu hỏi em có ước nguyện gì trong ngày quốc tế thiếu nhi, em Đức nói. Ước muốn được đi học với những đứa trẻ đường phố đang mưu sinh thế này, xem ra là điều không dễ dàng. Tuổi thơ của các em dường như gắn với quá nhiều bất hạnh, từ nghèo khó tới cha mẹ bất hòa, đưa đến việc để có thể tiếp tục sinh tồn, các em buộc phải bước ra đời để tự kiếm cho mình miếng cơm.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Trình Công ước 98, vì sao Nguyễn Phú Trọng lại mất tích?
Sau khá nhiều lần mất tích trong vòng một tháng rưỡi qua, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa đánh đố dư luận về việc ông ta đã không thể tái hiện vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 để trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98. Chám vào tình trạng trống vắng đáng nghi ngờ trên là Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, như báo Đảng đưa tin đúng vào ngày 29 tháng 5. Công ước 98 là một trong ba công ước quốc tế còn lại về lao động, liên quan mật thiết đến Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Công đoàn Độc lập mà nhà nước Việt Nam chây ý từ quá lâu mà chưa chịu ký kết. Nếu không chịu trình, ký kết và phê chuẩn ít nhất là công ước này, chính thể độc đảng ở Việt Nam sẽ mất hẳn cơ hội có được EVFTA, tức Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam. Ngoài Công ước 98, còn có hai công ước còn lại về lao động. Trong đó đặc biệt là Công ước 87 về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến Công đoàn Độc lập, một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gắn ghép nó với tổ chức công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ 20, để từ đó quy kết cho Công đoàn Độc lập là nhằm thu hút, tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền. Tại cuộc điều trần về chủ đề EVFTA, nhân quyền do Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại Brussels, Bỉ, các nghị sĩ đã đòi hỏi cần phải được Việt Nam ký chính thức trước khi EU bỏ phiếu chấp thuận EVFTA. Chỉ sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019, mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền chưa từng được cải thiện của Hà Nội. Mãi đến tháng 4 năm 2019, chính thể Việt Nam mới buộc phải nhượng bộ trước EU về ký và phê chuẩn ít nhất Công ước 98 trong số 3 công ước chưa ký.
Với Nguyễn Phú Trọng, EVFTA có tầm quan trọng rất lớn, nếu không muốn nói là mang tính sống còn, đối với nền kinh tế đang bế tắc và nền ngân sách đang lao nhanh vào hộ chúng học rỗng ở Việt Nam. Nếu không có được EVFTA, đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ rơi vào tình cảnh hết tiền, hết bạc, hết ông tôi sớm hơn. Nhưng bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng đã đến nông nỗi nào khiến ông ta không thể hùng dũng tái xuất tại nghị trường Quốc hội để đọc trình Công ước 98. Ít hôm trước lần tái xuất hiện đầu tiên, ngày 14 tháng 5 kể từ khi Trọng bị cơn bạo bệnh quật đổ ở xứ Kiên Giang, nhà bà Dũng, báo Đảng đã vội vã thông tin về việc Chủ tịch nước sẽ trình Công ước 98 ra Quốc hội vào ngày 29 tháng 5. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn và đầy thách thức của dư luận trong nước và quốc tế về tình trạng mất tích của Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt về khả năng tập nói và tập đi của ông ta. Sau đó, Nguyễn Phú Trọng đã liên tiếp xuất hiện tại một vài sự kiện họp lãnh đạo chủ chốt với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Văn Nên, đặc biệt là chủ trì họp Bộ Chính trị, là hai cuộc họp mà về nguyên tắc là tuyệt đối bảo mật, nhưng trong thực tế lại được Đài Truyền hình Việt Nam dẫn thẳng lên sóng về phát hình và phát âm, khiến dậy lên dư luận về việc Trọng và Bộ Chính trị đảng đã nặng về trình diễn trong những cuộc họp đó. Nhưng đến phiên họp khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 thì Nguyễn Phú Trọng lại biến mất. Dấu ấn của phiên họp khai mạc này là đã không có bất cứ hình ảnh nào về Trọng. Và trong lời giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp cũng không có thể loại kính thưa đồng chí như thường thấy trong những kỳ họp trước. Từ đó đến nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã không một lần được báo chí đưa tin và hình ảnh về việc tham dự kỳ họp Quốc hội.
Hiện tượng trùng vắng Nguyễn Phú Trọng trong nghị trường Quốc hội khiến dư luận xã hội và giới quan sát một lần nữa dậy lên mối lo lắng và tò mò về bệnh tình mà chắc còn khá lâu nữa mới hồi phục thật sự của ông ta. Điều rõ ràng và an ủi hơn cả là trong hai cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt và chủ trì họp Bộ Chính trị gần đây nhất, Nguyễn Phú Trọng vẫn thể hiện phát ngôn, nói năng và trí não khá ổn định, chẳng khác mấy cái cách trước khi ông ta bị nhấn sâu trong cơn bão bệnh, cho thấy đồn đoán trước đó về việc ông ta bị méo miệng là không có cơ sở. Trong khi đó, tiến trình quan hệ Việt-Mỹ vẫn tiếp tục được đẩy lên và nhanh hơn bằng những chuyến đi con thoi của các quan chức hai nước, đặc biệt là chuyến tiền trạm Hoa Kỳ của Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao, mà có thể hiểu là Mỹ và Việt Nam đã cơ bản thống nhất về lịch trình chuyến thăm Mỹ của Nguyễn Phú Trọng trong vài tháng tới. Cũng có nghĩa là Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đã dự kiến rằng đến khi đó sức khỏe của Trọng sẽ hồi phục hoàn toàn. Vì chuyến tiền trạm của Phạm Bình Minh diễn ra vào tháng 5 năm 2019, chuyến công du của Nguyễn Phú Trọng đến Washington có thể xảy ra trong tháng 7 hoặc tháng 8 cùng năm nếu đến khi đó Trọng kịp thoát hẳn khỏi cơn tai biến. Tuy nhiên, điều kém an ủi hơn là trong lúc khả năng tập nói đã gần như phục hồi thì việc tập đi của Trọng lại có vẻ là một vấn đề lớn. Trong hai cuộc họp với các thành viên của Bộ Chính trị, người ta đã không một lần chứng kiến Nguyễn Phú Trọng di chuyển khỏi chỗ ngồi chết cứng của ông ta. Cho đến lúc này, việc Trọng liên tiếp vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội rõ ràng không phải là kế sách giả chết bắt quạ hay ý đồ nào na ná như thế, mà đang khiến dư luận trong xã hội và trong nội bộ đảng trở nên bất lợi đối với ông ta. Tình trạng này cũng khiến người ta hoài nghi về việc Trọng có thể thực hiện chuyến công du Mỹ một cách hoàn hảo hay không.
Rốt cuộc, phép thử 29 tháng 5, trình Công ước 98 đã không mang lại may mắn cho bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo. Việc Nguyễn Phú Trọng phải ủy quyền cho Đặng Thị Ngọc Thịnh, dù trước đó Trọng đã cho báo đảng loan tin rộng rãi và chắc chắn về sự xuất hiện của ông ta vào thời điểm đó, cho thấy đã xảy ra một sự cố nào đó khiến ông ta phải cam chịu một lần nữa biến mất, bất chấp vô số phản ứng dư luận thật sự bất lợi. Phải chăng Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể xuất hiện trong một không gian hẹp với thành phần hẹp như chủ trì họp Bộ Chính trị, ngữ cảnh mà không thể có đến gần 500 cặp mắt của giới nghị gật và thêm vài trăm cặp mắt khác của giới phục vụ Quốc hội với nhiều động cơ khác nhau, xăm soi, xem ông ta làm cách nào, tự đi hay ngồi xe lăn để đến được cái bục cao ngất nơi đọc trình Công ước 98. Hay thực tế còn có thể tệ hơn, tức là dù cơn đột quỵ không mấy ảnh hưởng đến khả năng phát âm, nhưng lại có chiều hướng lan dần xuống tứ chi, ứng với đồn đoán trước đó về liệt nửa người. Tình thế hiện thời của Nguyễn Phú Trọng là khá khó khăn. Không chỉ đánh đố dư luận, ông ta còn phải tự hóa giải lời đánh đố từ chính bản thân. Toàn bộ tương lai, chuyến đi Mỹ của Trọng sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhịp độ phục hồi sức khỏe của ông ta, mà không để xảy ra bất kỳ một cú đột quỵ nào khác.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 94 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are out of the blue and the last straw.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là out of the blue và the last straw.
Mylon has been friends with Lynn for many years. They were high school classmates. Then they both worked part-time at the same department store. Occasionally, they and some others would go out for fun together. Mylon and Lynn don't see each other much these days.
Mylon và Lynn là bạn đã nhiều năm. Họ là bạn học ở trung học, rồi họ cùng làm việc ở một thương xá. Thỉnh thoảng, hai người và vài bạn khác cùng đi chơi vui với nhau. Hồi này thì Mylon và Lynn ít gặp nhau. Mike, do you remember Lynn, my high school classmate? Mike, anh có nhớ Lynn, cô bạn cùng ở trung học với tôi không?
Yes, she's the good-looking girl who's quite talkative, right?
Mike nói, có, cô ta đẹp và nói nhiều, phải không? That's right. Ah, do you really think she's good-looking? Are you dreaming about her? Just let me know straightforwardly, okay? Đúng đó. À, anh thực nghĩ cô ta xinh đẹp hả? Anh mơ đến cô ta không? Cứ nói thẳng với tôi đi nhé.
Mylon, are you upset with me for saying she's good looking? I'm sorry, I...
Mike nói, Mylon, cô có giận tôi vì tôi nói cô ta xinh đẹp à? Xin lỗi, tôi... Aha, I was just kidding. Aha, tôi nói đùa đấy mà.
I'd be happy if you were not kidding. If you were jealous, I'd be happy. I want to be special to you, only you.
Mike nói, tôi rất vui nếu cô không nói đùa như vậy. Nếu cô ghen, tôi càng mừng. Tôi muốn là người đặc biệt của cô, một mình cô thôi. Mike, come on. You're already a special one to me. But you being handsome, smart, and charming, you're special to many, I know. Thôi mà Mike, anh đặc biệt với tôi rồi. Anh đẹp trai, giỏi, duyên dáng. Anh đặc biệt với nhiều người lắm, tôi biết mà.
Okay, Mylon. Thank you for thinking positively about me. But no thanks. I don't deserve what you said. Now, tell me more about Lynn.
Mike nói, okay, Mylon. Cảm ơn cô nghĩ tốt về tôi. Nhưng không, không, tôi không xứng đáng những điều cô nói. Thôi, nói chuyện về Lynn đi. So, you know Lynn and I are not particularly close friends, but we treated each other well and got along okay. Vậy anh biết là Lynn với tôi không phải là bạn thân thiết, nhưng đối xử tốt với nhau và nhẹ nhàng với nhau.
And now, what's going on?
Mike nói, và bây giờ thì sao? Có chuyện gì? The last time I spent some time with Lynn was at Beth's birthday party 2 months ago. We had a good conversation, nothing out of the ordinary. Lần chót tôi gặp và trò chuyện với Lynn là ở tiệc sinh nhật Beth 2 tháng trước đây. Tụi tôi nói chuyện vui vẻ, không có gì khác thường.
Then what? I'm getting curious.
Mike nói, rồi sao? Tôi đang thắc mắc đây. Then last week, I ran into her at the supermarket. I walked to her to say hello. Out of the blue, she told me in a loud voice, "Don't you ever talk to me again." Rồi tuần trước, tôi bất ngờ gặp cô ta ở chợ. Tôi đi tới để chào, nói chuyện với cô. Out of the blue, cô ta cao giọng, "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
That's strange. What's the matter with her? But you just used an interesting idiom, out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. Tell me how you would explain it to a non-English speaker.
Mike nói, kỳ thế, sao cô ta lại như vậy? Nhưng cô vừa dùng một thành ngữ hay. Out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. U-E. Nói tôi nghe, cô làm sao giải thích thành ngữ này cho một người không biết tiếng Anh? Out of the blue means suddenly, unexpectedly, without warning. So out of the blue, Linda was rude to me. I don't know why. Out of the blue có nghĩa là bất ngờ, không báo trước. Bất ngờ, liền giận dữ với tôi không hiểu tại sao.
Mylon, I hope you didn't get back at her. When one's angry, the other should be patient to avoid confrontation.
Mike nói, Mylon, tôi hy vọng cô không đốp lại. Khi một người nổi giận, người kia nên kiên nhẫn để tránh gây gổ. Well, I was so shocked I had no reaction, and she walked away immediately. Oh, tôi ngạc nhiên quá, không kịp có phản ứng, và cô ta quay lưng đi ngay.
I'm sorry, that was unpleasant. But who knows, Lynn may think again, and you two can be friends again.
Mike nói, tôi thấy đáng tiếc, thật là kém vui. Nhưng biết đâu Lynn suy nghĩ lại, và hai người lại thành bạn trở lại. I don't think that's possible. I didn't tell you, but Lynn had treated me unkindly a couple of times. This is the end of our friendship. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi không nói với anh, chứ Lynn đã không tốt với tôi mấy lần. Tình bạn từ nay chấm dứt.
You want to say that the last incident is the last straw in your relationship with her?
Mike nói, cô muốn nói việc đó là the last straw trong liên hệ giữa hai người. The last straw? The last straw?
Yes, the last L-A-S-T straw, S-T-R-A-W, in this context, doesn't refer to a dried grass stalk, but the latest in a series of undesirable events that make you feel you cannot tolerate a situation anymore.
Mike nói, phải, the last L-A-S-T straw, S-T-R-A-W, ở đây không nói về cọng cỏ khô, mà nói về sự kiện sau cùng của một loạt sự kiện không tốt xảy ra, làm cô không chịu đựng được nữa. Yes, Lynn, out of the blue, seriously hurt my feelings, and that is the last straw. I don't think we'll be friends again. Đó, bất ngờ Lynn làm tôi rất buồn lòng, và đó là chuyện lần chót. Chắc là hết tình bạn. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Out of the blue, nghĩa là bất ngờ, và the last straw, nghĩa là lần chót. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.